Bây giờ sư hỏi trước này, là từ trước giờ cô tập thiền thế nào, cô nói cho sư nghe. Thì cô tập theo phương pháp, cô học với ai cái đã, rồi cô tập như thế nào, cô nói cho sư nghe được không?
Dạ sư, con vừa quy y với lại anh chị.
À, vâng.
Con bắt đầu thế này 5 tháng nay, bắt đầu thì 5 tháng nay.
5 tháng.
Thì lúc đầu á, thì khi hành thiền nó con thấy rất là nhiều nghĩ lại. Lúc đầu, rồi con có chuyển hóa như ngày thì ngày nó cứ thế mà tiếp tục. Nhưng mà thời gian sau này á, thì mỗi lần mà con ngồi thiền á, thì cứ suy nghĩ xong rồi
Hết thì lạc rồi, hết thì lạc rồi.
để hết đi lại
Hết thì lạc.
cứ
Chào cái cả chị
cả suốt một tiếng đồng hồ cứ suy nghĩ nổi lên rồi con bắt liền ngay được cái suy nghĩ đó, con bỏ không trở về phòng sạc và cứ thế một tiếng đồng hồ như vậy. Nhưng mà con có một cái lợi lạc trong lúc đó, đó là ví dụ những cái vấn đề mà bình thường á thì con không có sáng suốt được, nhưng mà trong lúc hành thiền như vậy đó, những cái suy nghĩ đó lên và những cái khúc mắc á thì con thấy được, nhưng mà có cái là con không biết được,
Không giải quyết được
không
này.
biết được, tức là con sáng suốt nhận được cái sự việc đó như thế nào, nhưng mà không biết là tại vì cái lưu trí tuệ nó chưa đủ bén hay là chặt hay là như thế nào.
Nghĩa là ví dụ như có khi có một cái câu chuyện gì xảy ra đó, thì cô ngồi đó thì cái tâm nó sáng suốt cho biết là cái nào nên làm cái gì, nên làm cái gì, hay là đúng hay sai thôi, không ạ?
Giờ thì con thấy được cái sự đúng sai
Đúng
của
sai.
vấn đề, nhưng mà giải quyết thì con không biết được. Và cứ như thế mà mỗi lần con hành thiền nó cứ suy nghĩ đó lên, rồi con bắt đầu là phòng sạc, rồi lại cứ chạy cái rốt đi suy nghĩ, cứ như thế một tiếng đồng hồ nó cứ quần con như vậy hoài một tiếng. Tới thiền xong thì thôi, chứ còn cái sự hiện đạt đó thì cái đó con cũng không có mong cầu, nhưng mà nó cũng không còn đến nữa. Cái con giống như cái con kiến mà nó bò trong miệng dĩa, nó bò tới bò luôn vậy.
Quanh bờ quốc rồi hả? Thì tại khi mà cô đã tập với thầy của sư, tại sao mà cô không đi khóa thiền với ngài? Thì ngài biết cô tập quen rồi, cô đi
À,
khóa thiền với sư chỉ cách cách khác, nó khó cho cô lắm mà.
là con không biết, đúng ra thì là con, tại vì con đã theo ngài từ ở Thụy Sĩ qua tới Tân Y rồi tới Hương Đạo rồi tới Đại Thừa Xứ, rồi kỳ này về đây thì con tính ghé thăm ngài, con biết khóa thiền của sư con tham dự luôn.
Thì tốt nhất á, là tại vì nếu những cái câu mà nếu mà cô hỏi sư trả lời cách khác à, rồi rất là khác, mà sư sợ cô làm cũng không được nữa. Thành ra bây giờ đó, tại sao mà có ngài đây này, cô lên cô trình đi rồi ngài chỉ cho cô thì nó tốt hơn, có vậy không?
À, con cứ nghĩ là sư sư với ngài giống nhau,
Dạ không, dạ.
không giống.
Dạ sư tập hơi khác một chút, hơi khác một chút. Dạ cái cách tập của sư thì nó hơi khác, với là sư gì đây, chính là ngài giới thiệu cho sư cái pháp hành sau này. Thì sư đọc, khi mà sư tập thì sư thấy nó hơi có nhiều cái gần như là nó khác hoàn toàn đó. Thành ra sư có một cái thói quen là hễ mà vị nào mà có chân duyên với ai rồi đó, tập theo vị đó nó tốt hơn. Ví dụ như trong này nó có các vị mà trong cái vùng này mà giờ thiền rồi, có sư này, có hòa thượng, có sư cách nghĩ nữa. Cô không biết cô biết sư cách nghĩ không, thì sư cách nghĩ dạy như thế nào thì sư không biết, mà sư biết chắc chắn là sư có sư cách nghĩ hệ mà trình pháp thì chỉ cách khác nhau. Mặc dù trước trước khi học với ngài hòa thượng Upandita đó, thì cái phương pháp nó còn hơi hơi giống giống cái mà hòa thượng thầy của sư dạy. Từ lúc mà ngài giới thiệu sư qua dạy học về tâm á, thì nó đi qua cái khác, hoàn toàn khác, giống giống là phong cách thực tập thôi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn vấn đề Hy Lạp, nghề Hy Lạp là ngay từ lúc đầu là mình phải đừng có lấy để ý tới Hy Lạp. Đấy, mà ngài thì nói với cô là tốt, tiếp tục đi thì làm sao đây, bởi vì cô thấy cái nước ngược của nó không, thế mà hết Hy Lạp rồi mình thất vọng vậy lắm, mình không ưa đó, vì vì có Hy Lạp do đó suy nghĩ tới mình cũng thích, thích bắt mấy chuyện cũng thích, suy nghĩ là suy nghĩ thôi chứ tại sao mà không thích suy nghĩ.
Dạ, đó, lúc ra ngài không có biểu con đi theo cái liên lạc đó. Con chỉ trình với ngài thôi. Thì khi con trình ngài thì nói là thì ngài nói là con cứ tiếp tục thiền để coi những cái gì nó sẽ xảy ra nữa thôi.
Đúng rồi, là nếu mà hỷ lạc á, thì phải quan sát cái hỷ lạc đó để cho hỷ lạc đừng có xảy ra nữa. Đó, nếu mà sư là sư mà nếu mà cô trình vậy, sư sẽ nói hỷ lạc này là cái dạng cái bằng là đối với quy trình tâm tham trọng á. Nếu mình ngồi thiền mà mát mẻ mà hỷ lạc mà mình thích lắm, mình đắm chìm ở trong đó. Vì vậy trong cái phương pháp này người ta chỉ là ngay từ lúc đầu mình phải quan sát và mình nhắc rằng kêu mừng là chữ Mỹ gọi là disregard, đừng có để ý tới nó. Hỷ lạc này, ánh sáng này, tất cả các cái dạng gì mà làm cho mình phấn chấn vui vẻ, không tốt.
Đó là
hỷ lạc. Hỷ lạc chả là cô thấy thân thể nó da nổi ốc rồi đó. Thì đây là những cái phó sản của cái tâm định. Đơn giản vậy thôi. Cô mới tập, cô có định tâm rất là nhiều. Cô ngồi tự nhiên là hỷ lạc nó tới, ánh sáng nó tới. Nếu mà tập về thiền định đó, người ta nhắc nhở rất nhiều. Gì đây? Ánh sáng à? Còn mình thuốc pháp hành này nói không, ánh sáng là giả, ánh sáng đâu thiệt. Tại sao mà mình ngồi thiền mà thấy ánh sáng này là tại vì tâm mình yên. Vì tâm mình yên cho mình thấy ánh sáng từ trong tâm ra chứ không phải ra ngoài vô. Người ta nói con thấy ánh sáng giống như là có một cái đèn pha rồi nó chiếu nó mà thật ra không phải. Bởi vì cô mở mắt ra rồi cô thấy ánh sáng, có vậy không? Đó là những cái mà gọi là ảo không à. Mình nắm vào đó. Thôi bây giờ thôi tạm thời thôi, nó có chuyện hỷ lạc của hoàng bệ, để hoàng bệ. Bây giờ mình nói với vấn đề tâm suy nghĩ. Phật pháp này ta dặn tâm suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Cô suy nghĩ cả cuộc đời của cô mà bây giờ cô ngồi thiền cô đòi được cô suy nghĩ là sao này? Mình bất cứ mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ chứ, phải vậy không? Trước khi mà cô đi qua đây á, là cô phải kế hoạch này, phải làm gì, đi đâu, sắp xếp công ăn việc làm như thế nào thì ủa? Thì làm sao đây? Có phải cô đồng ý với cái điểm đó không? Đó rồi trong cái cuộc sống của mình nó biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra mình phải suy nghĩ. Mà tại sao bây giờ mình ngồi thiền mình đừng có muốn nó suy nghĩ? Vì vậy người ta gọi là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Khi bạn hiểu như vậy, suy nghĩ tới bằng chấp nhận nó. Nếu mà ngồi thiền nhắc biết trở lại với hơi thở, biết là trở lại với hơi thở, biết là trở lại với hơi thở thì cái tâm bắt đầu nó dịu xuống, êm xuống. Cái lý do mà để cho mình không thích sự suy nghĩ là có những lúc cái tâm mình rất là yên và mình rất thích nó. Mình thích lắm, mình thích tâm yên lắm là bởi vì nó khỏe. Mình ở ngoài, mình làm việc, mình mệt mỏi, mình công ăn, việc làm chuyện này chuyện kia rồi vô trong này nó ngồi nó yên, mình thích lắm. Bây giờ nó suy nghĩ mình không thích. Mà thật ra cái tâm mà yên như vậy là ngủ à. Tâm nó yên là chút xíu là ngủ, là tâm không yên là không làm việc. Thấy tâm mình nó phòng xếp nó ở trong này yên từ rồi đó thì nó làm biết, nó không có muốn niệm nữa. Không muốn niệm nữa là mình ngủ. Vì vậy ở trong thiền tập nó nhắc mình khi nào mà thư giãn và tâm mình yên nhắc có biết cái gì không? Ngày hôm qua cô nghe cái phần trình pháp nhắc không? Vì vậy cái tâm của mình nó làm việc hoài, nó rất là năng động, do đó nó không ngủ. Ngày hôm qua sư đọc cái bài pháp, cái cô kia cô nói thưa sư con, cái giờ từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ là con buồn ngủ ghê lắm. 5 giờ tới 6 giờ, ở đây 5 giờ tới 6 giờ, bên kia là từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi, con rất là buồn ngủ. Ông thầy thiền sư nhắc, trước khi mà cô lên ngồi thiền, cô nhớ cô phải duy trì tánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Cô rửa mặt, cô đánh răng, cô xúc miệng, cô bước ra khỏi giường, cô xếp mền, xếp chiếu, cô mang giày, mang dép, cô đi vô ở trong nhà vệ sinh, cô mỗi cái mình phải duy trì chánh niệm thì cái niệm của mình nó mới sắc bén. Vậy đó khi mình ngồi nó mới không ngủ chứ. Còn đằng này mình không làm gì hết, từ trên giường mình nhảy ra rồi mình vô tới đây mình ngồi là nó phải ngủ, bảo đảm 100%, đôi cái trớn nó đang còn mà có gì không? Ngủ không xấu. Cái ngủ không có gì xấu hết trơn á, mà mình không ưa cái ngủ. Suy nghĩ mình không ưa suy nghĩ. À, cái này là những cái bệnh của hành giả mà làm sao đây. Xin lỗi cô tên gì? Sư không biết tên
con.
Cô Tuyết. Vậy thì bây giờ đó, cô nghe cái câu trả lời của sư là cô đừng có theo. Cô đừng có theo những cái gì mà sư nói, mà cô suy ngẫm coi thử. Bởi vì Hòa Thượng đã dạy cô rồi mà, thấy chưa? Nếu mà cô nói rằng là Ngài nói vậy thì tôi theo vậy, sư Trí Dũng sao nói khác làm sao? Đừng có bao giờ làm chuyện đó. Đức Phật cũng khuyên mình mà, khi nằm nghe cái gì đó, ai chỉ cho mình cái gì, mình phải làm thinh để mình coi thử cái này đúng cái sai này. Khi mà cô nhận ra được đúng sai và cô thấy cái sự lợi lạc rồi đó, đó, lúc đó là cô mới làm. Chứ còn thường thường mình tu theo đức tin, thầy của mình nói vậy, Hòa Thượng nói vậy, các bậc trưởng lão dạy vậy, đó là cái mà sư lúc đầu sư dẫm qua. Không một chút nào mà biết cái gì là sai, đúng, hợp với mình hay không hợp với mình. Vì vậy sư tập tới 13 năm, lạc vào đó, không hiểu gì hết. Mãi cho tới khi mà sư gặp cái ông thầy sau này là ông nói, sư tập 100 năm nữa sư cũng đứng một chỗ thôi. Là tại vì sự quá căng thẳng.
Dạ thì con thì con nghĩ khác. Ví dụ như Hòa Thượng dạy con á thì con ít khi có dịp tiếp xúc với Hòa Thượng thường xuyên. Ví dụ con có dịp mà để gặp bất cứ một vị sư nào đó, thì những kinh nghiệm vị sư đó thì con học theo con thấy cũng có sự lợi lạc.
Thì tốt. Nhưng mà nếu mà nó ngược lại những cái lời của Hòa Thượng thì cô tính sao? Cô đâu có nghe. Bởi vì đó là cái vị thầy đầu tiên của cô mà, cũng giống như sư vậy đó, Hòa Thượng không có chỉ sư học tâm mà sư đâu có học. Vì cái đức tin của sư nên các vị đó rất là mạnh. Mà cái thiền thì thuộc về căn cơ. Thầy mình có thể dạy như vậy nhưng mà hãy dạy tới mình hợp, cũng giống đồ ăn vậy đó. Đâu có phải là cái gì cô ăn vừa hợp mà thích hợp với cô, hợp với cái thể chất của cô, là con cái của cô nó cùng một thứ đâu. Hay vậy không? Ngay cái chuyện mà sở thích, những cái chuyện mà bình thường cái con mình với mình nó khác nhau. Thì huống chi thầy với trò. Mà cái thiền nó thuộc về tâm. Mà tâm thì mỗi người mới khác à. Ngay cả khi mà cái vị này mà dạy sư đó, ông nói tôi chỉ cho sư cái phần hướng dẫn mà thôi. Sư tập đi. Sư tập trên lúc nào mà sư cảm thấy sư thích, sư lấy, sư học, sư làm theo. Còn mà sư cảm thấy không thích, sư đừng có làm. Bởi cũng hợp với căn cơ của sư mà. Còn khi mà cái người vị đầu tiên mà sư gặp là Hòa Thượng, Ngài cho sư xuất gia, Ngài dạy sư, Ngài hướng dẫn sư, Ngài nâng đỡ sư, sư có biết đâu. Cứ theo, Ngài nói sao theo vậy. Rồi chính cũng Ngài cũng giới thiệu sư, nói ông thầy này tốt lắm, sư học. Hai cái nó hoàn toàn khác. Không phải khác nữa là cái pháp hành nó vậy. Nhưng mà một cái thì nhân chú rất nhiều về trong thân, còn cái nói về tâm. À cái đó thì tùy cô thôi, sư không biết. Cái đó là tùy cô thôi. Tại vì rất là nhiều người nói tôi học với Ngài mà sao tôi tới tôi nghe ông sư Trí Dũng nói cái gì đâu mà khắc rác à đó. Rồi confused, lẫn lộn. Đó, bức Phật tử. Không, không bổ sung đâu. Cô nói bổ sung là cô chưa hiểu đó. Không có bổ sung. Đôi khi cái pháp hành này nó cản trở cái kia. Ví dụ người tập thiền định làm sao mà gọi là bổ sung cho thiền tứ niệm xứ được. Nó cũng cho một chút trong đó thôi. Mà mình phải biết cách bổ sung như thế nào. Cũng giống là cái tập đó thì để coi nói làm sao cho nó đúng này. Cũng có bổ sung ở trong đó. Nhưng mà mình phải khéo này. Ví dụ như bây giờ mình tập thiền định, nó có tâm định rất nhiều, có vậy không? Nhưng mà tâm định không có trí tuệ. Ít, rất là ít. Chú tâm vào trong một đề mục, cái chú tâm trong một đề mục. Nó rất hiểu rất là ít. Thì nhờ cái định tâm này mình tập qua thiền tứ niệm xứ nó dễ. Đó, nó bổ túc là bổ túc vậy đó. Nó bổ túc cái phía cạnh mà định không à. Do đó mà sư không biết làm sao mà nói. Thành ra tùy cô lựa. Nếu mà hỏi sư là sư trả lời cách khác, sư không có trả lời giống như Hòa Thượng trả lời. Thì chính Ngài cũng có nói mà. Mà nói cái pháp hành này nó hơi khác à. Cách tập nó hơi khác. Thì chính Ngài giới thiệu sư đi học cho sư có biết đâu, sư không biết cái chuyện cái này. Rồi Ngài gặp, rồi Ngài chỉ sư, rồi Ngài nói vị này giỏi lắm à, học đi. Đó khi mà sư vô càng sâu, sư thấy nó càng ngày nó đi càng hai cái nó khác nhau. một năm sư đi qua bên Dallas á, sư hướng dẫn một cái khóa thiền đó, hòa thượng tới hoài, rồi bữa đó năm đó hòa thượng đau sư tới, người ta trình pháp á, cũng giống như cô nói, trình hí lạc và ánh sáng, mà sư nói mấy cái này không quan trọng, người ta sốc đấy. Từ đó là sư biết không có nên nói mấy cái này, mà không nói nên sao đây? Bởi vì tư sư là cả mười mấy 20 năm rồi sư tập như vậy rồi làm sao đây?
Con khi mà sư nói con bị sốc vì ngài cũng nói này đó thì cái đó là chỉ là mình được có dính mắc từ đó.
À đấy, cái câu đó là cái câu cô thiếu này này. Nãy giờ sư đâu có nghe cô nói câu đó đâu.
Nhưng mà ngài nói con cứ tiếp tục hành thiền con cứ.
Cái câu mà chính là đừng có dính mắc vào đó đó. Thì mình đã không dính mắc mà tại sao mình không vui này? Hoặc giả là mình không thích này, bị cái suy nghĩ nó ngược của cái này. Tại vì sư nghe cô nói có một câu á, ngài hiểu tiếp tục đi, nghĩa là tiếp tục cho thấy hỷ lạc nó đi.
Dạ không phải, ngài nói tiếp ngài để con tiếp tục hành thiền, vì con rất là sơ cơ, con mới trong ngày có năm tháng.
Không thì biết rồi. Dạ. Thì bởi vì cô sơ cơ thì cô mới hỏi chứ, mới vậy.
Trước đây con chưa hề biết Phật pháp, thì chưa hề thiền định bao giờ, nó có
cái thiền định. Bây giờ đó, thôi bây giờ nói anh chi cho dài dòng, thôi bây giờ đã có ngài đây này. Cô xin phép cô trình pháp cho ngài. Cô thưa với ngài là cô đã tập với ngài rồi, đi một đường nó dễ. Cô sơ cơ mà sư phải bắt đầu lại hết với cô, rồi vài bữa nữa cô đi không gặp sư, cô gặp ngài thì cô tập theo kiểu đó. Cái sự mà cái bằng là nó hỗ trợ cho hai bên chưa biết sao mà một thấy một cách làm một cách khác. Ngài hòa thượng thì không biết bây giờ ngài dạy không, cho hồi trước sư học với ngài là chú tâm nơi bụng. Còn bây giờ sư tập cái này, người ta đâu có cho mình chú tâm lên bụng. Cái này bây giờ là khác, là giống này. Vì vậy hồi sáng mà sư nói là nếu mà cô được, cô lên để sư nói cái cách tập là vậy đó. Nói như thế nào để cho hành giả nghe cho rõ, đặt câu hỏi, mà nếu mà cảm thấy mà không có thích hợp, phải bỏ. Sư tập cái phương pháp mà với thầy với sư là, sư nói là tập 13 năm trời. Cho tới khi mà sư gặp cái ông thiền dạy về tâm, nói, ô cái này không hợp với sư đâu. Sư tập có trăm năm cũng được, sư không hiểu gì đâu. Sư hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết cái chuyện này. Cứ nghĩ là thầy mình nói là đúng phải rồi, nhưng mà ngài nói đúng phải tùy theo căn cơ của mỗi người, thấy chưa? Cũng giống như cô thấy không, cây gừng rất là tốt. Người Việt Nam mình nó uống gừng nó ấm, nó chữa ra bụng. Mà sư uống gừng vô cái tạng sư nóng quá, nó lỡ miệng.
Dạ, bác sĩ cũng cấm cô uống gừng.
À thế đó là một ví dụ thôi.
Ha.
Đây. Vậy thì sao nói là nó gần tốt mà sao mỗi lần uống vô lỡ miệng, Như vậy thì vấn đề không phải là sai đúng mà căn cơ. Có hiểu không? Đức Phật cũng vậy. Đức Phật mà ngày mà trước khi mà ngài nói đạo thuyết pháp mà ngài phải biết cái căn cơ của người này hiểu như thế nào, ngài mới chỉ. Còn sư làm sao mà giống Phật được? Sư có biết gì đâu? Cái này là một cái dạng là kêu bằng là trong bao nhiêu sanh tử luân hồi đó, ngài phải hy sinh rất là nhiều để có được cái này, gọi là cái con mắt Phật đó. Con mắt của một vị Phật đó, thật nhãn. Là cái vị này thấy rất rõ là cái người này là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, cũng dạng giống như thần thông vậy đó. Hiểu người ta từ đâu tới, người ta làm cái gì, rồi người ta cần cái gì, mình phải nói cái gì để cho hợp ra. Mà khi mà cảm thấy không được nữa là phải bỏ. Cô nghe trong sự tích Phật á, thỉnh thoảng Đức Phật ngày nghe ngày, ví dụ chẳng hạn ngày thấy một cái con quỷ dạ xoa đó, Alamaka, nó ghê gớm lắm, đi tới mà gần trú xứ của nó là nó giết à. Vậy mà Đức Phật thân hành đi tới để độ nó, tại vì Đức Phật nó cuối cùng nó sẽ nghe pháp. Đức Phật biết trước mà, trước khi mà ngài tới là nguyên cả cái diễn trình đó, ngài ngồi thiền là ngài thấy Alamaka dính vào trong cái bỏng của ngài. Tôi nói gọi là ngài tung cái lưới ra để ngài coi thì có chúng sanh này dính vào đó không. Mỗi buổi sáng khi có một chúng sanh dính vào đó thì ngài soi cái căn cơ của người này là như thế nào, ngài nhìn ngài coi thử là họ là như vậy, như vậy, như vậy. Và ngài thấy là con giả soa a la bát á này nó tới lúc phải bổn nó, bổn phận của ngài đó, chứ không phải là ngài sợ. Vì vậy ngài đi tới thoải mái lắm. Đi tới ngài lên trên cái ghế mà cái ngai của nó, ngài ngồi. Nó bay về nó hỏi ông là ai, bước xuống đi ra. Rồi Đức Phật nói đi ra, rồi hình như là ngài bước vô lại, ngồi nữa nó đuổi nữa, lần thứ nhất, lần thứ nhì, tới lần thứ ba đó ngài không đi ra nữa. thì nó nói nếu mà không đi ra đó, nó sẽ là cái là nó mắc mắc đi giết, nó dục thay qua bên kia sông một cái nọ. Cái chuyện này là quý vị coi trong trong tích truyện quý vị nghe rõ hơn là sư nhớ bà chết bà nhán này. Nhưng mà Đức Phật nói một câu này: tôi không bao giờ ai mà dục tôi qua sông được đâu, không ai giờ mắc mắc mà gì đây mà ăn thịt một vị Phật hết. Cái khi mà nó nghe tiếng Phật thì nó hỏi: ủa, ông nói ông Phật hả? Ai bảo đảm cho ông là Phật? Cái Đức Phật mới nói: nếu mà A-la-va-ca nghĩ rằng tôi mà không phải Phật thì ông đặt cái câu hỏi cho một vị Phật đi. Vì vị Đức Phật biết rất rõ là khi ông này mà khi mà ông trở thành cái quỷ dạ xoa là nói ông sẽ gặp Phật. Không biết ai nói là cho ông biết rằng ông gặp Phật, và phải hỏi những cái câu này, nếu mà trả lời được đúng đó là vị Phật. Chứ Đức Phật biết hết trơn rồi, ngày đâu cũng ngán, ngày tới thoải mái. Vì vậy đây là những cái gọi là cái Đức Phật gọi là cảm thắng những cái người mà nó rất là kêu bằng là khó khăn mà Đức Phật làm được. Tại vì ngài hiểu rất rõ là căn cơ của người ta. Cũng giống như là cho quý vị tình pháp là vậy, để coi thử coi quý vị tập cái gì. Coi quý vị là trước giờ quý vị tập như thế nào. Rồi coi thử quý vị tiếp thu được bao nhiêu của cái nọ. Rồi cái đó mới dạy. Còn mà khi mà nói chung như thế này là người nào đủ duyên thì lãnh thôi. Còn đôi khi có nhiều người nghe suốt ngày, có nhiều người nói trời ơi con nghe băng của sư, con nghe hay quá mà con cũng chẳng hiểu gì hết trơn. Như vậy là nghe băng cái lương rồi chứ gì nữa. Nghe hay quá, nghe kể chuyện hay quá, tức là nghe câu chuyện con thôi. Dạ mô Phật.
Sư con tò mò chút xíu, sư là ở bên cái điện tâm mình nói về không phải là chỉ có mình ngồi để mà mình quan sát không thôi, mà cái sự di chuyển trách nhiệm mình còn đem theo trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày. Cũng như sư vừa mới nói, tính ra mình rửa mặt đi xe lúc nào cũng nhắc nhở mình là thôi tâm mình đang biết gì để mà mình ghi, để thứ nhất để mình cho cái sự suy nghĩ nó bớt đi. Thì con tò mò là trong 13 năm sư đang tập cái phương pháp mà kia đó, thì cái cách mà họ duy trì trách nhiệm ngoài cái vấn đề mà họ nói nhiều về vấn đề ngồi chúng ta được còn sẹt thì chỉ lúc bằng những ngồi đó mới chúng ta được còn sẹt thôi.
Bên đó họ cũng nói về cái sự trách nhiệm liên tục,
nhưng mà cái cách làm sao mà duy trì được cái...
thì cũng là ăn à, đưa nhai nút à. Nhưng mà muốn làm như vậy thì họ nghĩ ý tới cái thân nhiều. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ họ nói này, bây giờ trước khi ăn muốn ăn
mất tự nhiên,
chắc chắn rồi. Đến khi mà sư gặp ông thầy này, ông nói đừng có làm vậy, cứ việc ăn cho bình thường, ăn tự nhiên, coi tâm tham mình, coi thử cái ăn mình có háo hức không này. Con mắt mình khi mình nhìn đồ ăn nó suy nghĩ cái gì, món này ngon nghe, món này vậy đó, nước miếng chảy ra. Đó là những cái nó vừa phải, nó chậm và mình có thể quay được. Còn mà ở trong thân thì nó rất là chậm, bằng ăn không được luôn.
Nhưng mà sơ sơ rồi, giả sử như bây giờ con nói mình đánh răng đi, dù như mình đụng cái bàn chải mình cảm nhận được cái sự xúc chạm, không cần phải nói gì hết, rồi đánh răng mình cũng cảm nhận, mình chỉ đi theo hành động, mình chỉ đem cái tâm biết mình theo cái hành động thôi. Còn bên bển sư làm sao, chứ cũng lại cứ nói xúc chạm, xúc chạm.
Bên đó là họ không quan tâm, và bên mình nó phải quan tâm này.
Không thì ý tôi nói là bên đó thì lúc họ dùng đánh răng sư làm sao?
Thì đánh răng thì chỉ biết cái tay chuyển động, tay chuyển động, rồi mùi, có thấy cái mùi cái vị vậy. Thì họ cũng vậy đó, nhưng mà họ ở trong thân rất là nhiều. Còn ví dụ chẳng hạn như mình đánh răng này, mình thấy cái mùi mình có thích không này, cái vị mình thích không này, rồi mình nhiều đối tượng cùng một lúc nha. Mình đánh răng mà mình quay thì cái tâm mình nó biết cái gì ngoài cái chuyện đánh răng ở đây, nó nghe nước chảy này, nước ở trong bi-rô-bi-nê nó chảy ra này, rồi mắt mà mình thấy này, cái tâm mình suy nghĩ này, thấy không? Và không kể cái thân, đừng kể nó, không sao trơn, không biết không sao hết. Sư khi mà sư gặp cái thiền tâm rồi đó, sư hỏi ăn ông chỉ cái sao, quan sát tâm tham, ông nói vậy. Quan sát tâm tham là quan sát ở đâu, tâm tham ở đâu mà quan sát? Khi mà sư thấy món ăn, tâm sư nói ngon quá ha. Nó muốn ăn liền, bắt mình chờ là mình không được, mình nổi sân. bắt mà ghét lai là thôi lính quýnh chạy tới chụp ăn. Ai chờ mình là mình không chịu, ai bắt mình chờ trong khi mà mình lấy đồ ăn là mình không có chịu. Rồi khi mình đứng đó mình nói món này ngon, món kia dở, rồi cái món mà mình thích mà hết rồi là ô trời ơi mình nổi điên lên, đó chẳng hạn, vân vân. Thì Eric thấy không, cái này vừa thân tâm, chứ đâu có phải là thân không, mà rất là thoải mái. Anh as much as you can là cái thầy ông Ujin, ông hay nói như vậy đó, chứ không phải là bắt buộc là phải đưa lên nhai nuốt thả xuống, đưa lên nhai nuốt thả xuống được. Nói kiểu đó thì là nó ăn nó phải là chậm lại mới thấy được. Còn ông thầy Ujin ông ăn, vừa ăn mà vừa nói chuyện nữa, mà mình biết ông có chánh niệm mà. Cái việc nói rất là không có cái gì nói tầm bậy hết trơn, nói đâu vào đó, nói lúc mà phải ngừng nên ngừng. Và có những lúc ông cũng không mất chánh niệm, sư cũng thấy nữa. Thì mình thấy rõ ràng, thì cái này là thân tâm chứ đâu có phải là trong thân không.
Bà sư, hôm qua giảng cho cháu nghe như sư giảng rồi. Mình hỏi có 3 câu hỏi, bây giờ mình về hỏi sư. Câu hỏi nhất là về autism với lại là đạo hòa của sư.
Autism hả? Autism là bệnh hả?
Nó phải là bệnh chứ, nó là trạng thái, nó là cái đó phải là bệnh chứ, nó là cái người autism là những người mà họ không có biết giao lưu, không biết trò chuyện. Có thể là nó nhiều người giáo lắm sư, có thể là người đó không biết nói, không biết communicate. Có thể người đó rất là thông minh, nhưng mà họ không có, họ vụ về cho cái giao tiếp mà nghĩa sư, tức là không có biết cho ai nữa. Thì con có bị autism, nhưng mà nó bị hai phía trên autism. Và nó do cái về bạn bè nó hại nó, thì nó biết cái defense, nhưng mà nó hành rất là nhỏ, nó chăm rất là chăm. Ra từ khi đó trường bạn bè là ở view xuống, bạn bè là ở bully nó, thầy cô giáo cũng là học hại luôn chứ, ta cũng lấy được học trường dạy nó ở nhà homeschool từ hồi nó 9 tuổi tới giờ 13 tuổi chứ. Thì cứ đi làm con ngày cứ đi làm về anh dạy vào tối, thôi sớm dậy đó luôn, rồi lúc đó cháu nó sẽ dạy đi đọc đó là xong, đọc kinh cũng đọc đó là theo luôn, giờ nó cấp một ngàn luôn xong, thế đâu thầy nó cấp một ngàn luôn, nhưng mà nó bạn bè nó thì nó không biết anh luôn.
Nhưng mà cháu nó có hỏi cái gì về cái bệnh đó với là cái?
Nó là sự tên là, nó là những người bị autism như nó đó xong, nó đọc hoài được hay không?
Là cái gì?
Đắc đạo quả được hay không?
Đắc đạo quả được hay không hả? Cái người mà bây giờ đó phải nói là có duy trì chánh niệm được không có đã này, con nói chuyện đắc đạo quả này, thì nó làm thử coi. Thì anh mà sư hỏi nó coi thử là ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như nó đi nó có giữ chánh niệm được không này. Chánh niệm là sao, là hay biết ví dụ như chân mình bước chẳng hạn, đơn giản vậy thôi, hoặc chả là nãy giờ mình nói đánh răng biết cái tay này có làm được không. Nếu mà làm được thì may ra hy vọng, khoan nói chuyện đạo quả đã, trò đâu có đâu quá xa.
Trường hợp này nó hơi nó hơi mình bất bình thường là không biết là tâm nó nghĩ gì chứ, nhưng mà về học hành thì nó là rất là giờ nó là
cái học là cái học là mới thuộc về về tri thức mà thôi.
Cái chấp pháp là khác nữa, là cái đó không biết.
Tại vì gì đây, cái người mà muốn mà tu tập cho được á, nếu mà cái người mà bị tâm thần á là tu tập không được, họ cái tâm họ không bình tĩnh. Ngay cả những người mà cái bằng là nóng nảy quá cũng tu không được nữa, đừng có nói chuyện mà bị tâm thần.
Vì vậy thầy con không biết là thế nào, nhưng mà có những chi tiết tôi nhớ cực kỳ là chính xác luôn. Và nó học các con là thay vì học cấp 8 nó vào đại học xong. Nó Boston cũng nó thân sạch của Boston, Stanford cũng mời nó vào trong tâm chương trình của Stanford, mà không hiểu nó hiểu nó lắp cách nào. Nó hiểu về tục đấy, nó hiểu là nó nhưng mà nó mê nó khác, nó mê kể, nó mê này nọ. Nhưng mà nó vụng về cho cách cư xử.
Nếu mà nó vụng về thì chắc nó khó mà giữ duy trì chánh niệm. Đó, cái đơn giản như vậy thôi. Bây giờ đó, nếu mà sư muốn thì sư tôi kêu nó giữ chánh niệm, tập qua chánh niệm coi làm được không. Nếu mà cháu nó làm được thì may ra hy vọng. Bởi vì trong cái chánh niệm nó phải có cái trí nhớ ở trong đó. Sư đoán là cái người autism chắc là họ ít cái trí nhớ, là họ nói rồi họ quên hay là sao đó. Ngay có người lớn tuổi cũng vậy.
Không có tí sợ, không phải là tác tí sợ.
Thì hiểu, nhưng mà ví dụ như người lớn tuổi họ bị mà quên đó. Thì cũng rất là khó tu đó. Thì bây giờ đơn giản thôi, thì bây giờ đó anh tập sao anh chỉ cho nó coi thử nó tập nó làm được không. Nếu mà nó làm được thì rồi đúng rồi, có thể đó, hy vọng á.
Câu thứ hai là bảo con là tại sao những người celebrity là những người như là ca sĩ, những người có danh đạo đó sao?
Dạ.
Ca sĩ là hay là tại tự sinh nên là tại sao những người đó khổ sở ấn độ từ từ chết?
Là tại vì những người này gì đã chạy theo tham sắc si thôi. Nói vậy không? Bây giờ này, một cái người mà là một cái người mà ca hát mà giỏi đi. Có vậy không nè? Thì khi mà họ mà ca hát mà giỏi thì họ được tất cả mọi người vỗ tay. Thì cũng giống như sư thuyết pháp vậy. Thì thuyết pháp hay thì mọi người đều thích hết trơn. Nhưng mà tâm thư ra nói, cái này là coi chừng. Phải cẩn thận. Bởi vì hôm nay họ vỗ tay nhưng mà hôm sau họ sẽ dùng bàn tay mình, họ tát mình. Tại vì tâm của chúng sanh nó thay đổi mà. Họ thích thì họ vỗ tay, mà họ không thích là tát. Còn cái người nghệ sĩ không có được cái trí tuệ đó. Họ đi theo cái lời khen tặng của đám khán giả. Tới một lúc mà họ ca không được nữa, họ già nua thì khán giả nó phải là không có tay nữa thì họ buồn, họ khổ, họ tự tử chứ gì nữa. Họ cảm thấy là thất vọng. Khi mà ánh đèn màu mà tắt rồi đó, cái ông mà danh hài mà rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam, tên là ông gì đây này? Gì Linh Linh, nó không biết. Dạ tắt ông đó. Thì ông nói rằng là ánh đèn sân khấu mà tắt rồi thì tôi bơ vơ cái đó. Tại vì tại sao? Tại tôi sống nhờ cái ánh đèn sân khấu mà. Mình nổi tiếng, mình cứ đi lên như vậy hoài. Vì một lý do là mình đi tuột xuống, mình không có một cái gì chuẩn bị hết. Còn cái người tu đi lên biết, nếu mà tuột xuống, chấp nhận. Vì vậy hồi nãy cô kia cô nói về vấn đề Hy Lạc, sư nói Hy Lạc là nó đi lên vậy này. Do đó không có Hy Lạc là mình chết. Do đó khi mà đi lên mình đừng đi theo. Nó giả mà làm sao? Cái lời khen thưởng, cái lời tán tụng, cái cổ tay của cái đám khán giả là nó đi theo emotion. Thơ văn nó cũng vậy. Cái emotion thì nó up phải down à. Làm sao mà nó ở một chỗ được, nó không quân bình. Vì vậy cái người mà có trí tuệ không chạy theo cái đó.
Rồi còn câu thứ ba đó là đi tu muốn đạt đạo quả thì phải tu trước đó hay là tu bao nhiêu lâu? Các bạn là có những người tu chỉ vài năm đạt đạo quả, từ 3 năm rồi. Đó là làm sao biết 3 năm của một người?
Bây giờ đó, trước khi mình nói chuyện 3 năm đó, thì nói tại sao mà bây giờ mình như vậy này? Ngày hôm nay mình như thế này là do cái trong quá khứ của mình đã làm đó. Cháu hôm nay là cháu không được bình thường. Là tại vì cho một cái nhân nào đó nó làm ở trong quá khứ mình đâu có biết. Có thể là về phương diện tri thức đó, nó giúp rất là nhiều. Mà về phương diện khác nó cũng về nó làm những cái ác nghiệp, do đó nó mới bị vậy. Đứng về thế gian ta nói nó là không bình thường này, phải vậy không? Vì vậy Đức Phật nói đừng có hỏi cái chi mà chuyện quá khứ với tương lai. Mình dòm ở hiện tại đây này. Mình là một cái con người như thế nào? Giàu có, giàu sang, tứ chi ngũ quan đầy đủ đó, người đại phước à. Rồi cái người mà tâm rất là tốt nữa, biết tu thiền rồi nữa, cái người này là một cái con người mà xứng đáng là con người. Còn có những người mà sinh ra là làm nô lệ, làm cực khổ, làm đầu tóc mặt tối như trâu như bò thì đâu phải con người, chứ nó có hình tướng con người thôi. Nó phải trả những cái quả mà nó đã làm trong quá khứ. Trời ơi, nhân quả nghiệp báo nó vận hành, mình thấy mình không có nói được. Mà khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình bớt cái mà kêu bằng là mình thấy người ta nghèo khổ, người ta khổ quá rồi mình ráng mình giúp không được á. Thì mình hiểu họ do nhân duyên nghiệp lực của họ, mình nói mình làm được rồi, mình làm cái gì trong cái khả năng của mình thôi. Chứ mình đừng có mong rằng là mình giúp là họ sẽ đỡ hơn. Không có đâu. Sư về bên Việt Nam mà sư đi làm từ thiện, sư giúp cái này, sư nghe có một cô cổ nói một cái gia đình đó mà 5 người mù. Cái ông một trong người mù đó, cha mù, mẹ mù, đẻ ra 2 đứa con mù, 4 người rồi, thấy không? Bây giờ trong cái gia đình đó nó có thêm một người nào nữa đó sư không biết, nhưng mà đi cái đứa con trai đó, trong cái gia đình đó là mù đó, đi lấy một cái cô đó, cô này là mắt sáng, về làm đến mà trả nợ cho năm người này, cái mắt sáng mà, thấy không? Thì cái cuộc sống trời ơi nó cực khổ vô cùng trời đất. Rồi mấy người Phật tử nói rồi giúp rồi mà trở lại mà thấy họ cũng vậy à. Rồi bây giờ hỏi sư làm sao, sư nói trời ơi cái nhân duyên nghiệp lực của họ làm sao đây. Họ sinh ra mà họ mù mắt như vậy, tức là họ đã làm một cái việc sai trái trong quá khứ như vậy chứ. Rồi cha mù, mẹ mù, rồi anh mù, chị mù, tất cả mọi người đều mù, đều sống trong bóng tối hết trơn. Rồi cái cô kia không biết ở đâu mà sang tới, cái rồi nó chụp cô đó, nó bắt ta làm trả nợ cho năm người này, thấy không? Trời ơi, nó đang kết với nhau. Cũng không biết nữa, nhưng mà mình thấy thì dạ khó thiệt như vậy. Cha mù, mẹ mù, nó năm, năm sáu người. Năm phút nữa thôi à? Đau hả? Đau cái mặt?
Dạ,
mà đi răng, dạ, xả tiền ra có đau không? Muốn làm cho được hả?
Muốn
làm cho được. Chắc là tâm tham. Chắc là
tâm tham. Mà con
bị sợ bẫy. Hết đau.
Dạ.
Thái độ tha, tại cái tâm của mình ấy, dạ. Mình muốn, dạ. Mình muốn tức là phiền não rồi.
Dạ.
Hết trong cái thiền tập này mà muốn cái gì là cũng phiền não hết trơn. Tức là như nó là. Ví dụ bây giờ mình buồn ngủ nè, khi mình hôn trầm á, người ta kêu mình mở mắt ra, rồi mình niệm rồi vậy đó, thấy không nè? Cái mở mắt này ra thật ra đó. Là mình làm ngược lại rồi đấy. Cứ để yên như vậy và quay thử cái tâm mình như thế nào thì nó rất là mê mờ, thì nó mê mờ thì biết mê mờ, thiền sư nói vậy. Đó cái này là sống trong hiện tại này, biết cái gì đang xảy ra rồi đó. Mà ông nói này, ông thiền sư mà dạy chứ, ông nói tôi ngồi thiền cái nó gục gục vậy. Ông nói ông để ý, ông thấy đó, nó bắt đầu nó buồn ngủ, nó mê mờ rồi bắt đầu nó cúi xuống. Ông biết vậy đó, giống á, nó muốn kéo à, úp kéo, cũng có theo dõi bài lần cái nó tỉnh bờ, giống đó, đây này cái này tránh niệm chứ gì nữa, tránh niệm mà trong khi mình mê mờ như vậy mà tránh niệm được á, sư làm chưa được, thế mà sư thấy mình bắt đầu mà chấp nhăn nhăn thì sư lo sư mở mắt trước rồi, cái giờ mà dễ buồn ngủ nhiều nhất là sau những cái buổi như thế này. Trong những cái buổi mà sinh hoạt là như thế này là nó dễ buồn ngủ lắm. Là tại vì cái tâm của mình nó không có chánh niệm. Tâm của mình nó không, nó ham nói nhiều quá. Bây giờ sư đỡ cho hồi trước sư làm giống như bắn súng nữa. Thì nó trảo trở lại, nó mệt mỏi vô cùng. Là lúc đó nó muốn relax, nó muốn ngủ rồi. Vì vậy cái ngủ thật ra là không có cái gì sai trái trong này. Nó chỉ là tại vì mình tâm mình nó không làm việc. Cái tâm nó không có quan sát, nó không có để ý cái gì hết. Thế hồi nãy sư thưa với cô Tuyết là vậy đó, là sư nói chỉ khi mà mình ngồi mà thư giãn, mà thoải mái là mình ngủ cho coi. Cái bản chất của tâm mà. Lúc bây giờ con thấy cái tâm quan trọng không?
Dạ.
Rồi mình không bao giờ, từ trước giờ mình tập mình đâu có để ý tâm, mình chỉ để ý trong thân không. Đó là cái sự khác biệt giữa thiền tâm với thiền thân là ở chỗ đó. Tâm để ý rất nhiều của tâm. Bạn chánh niệm với tâm gì? Tại sao bạn chánh niệm bạn có biết không? Đó, thấy không?
Một thời gian là con không có biết, con cứ tiếp tục, cứ cố gắng. Vì sao mà khi mình biết rồi, mình nói mình phải thờ, mình có ép nó. Là tự nhiên nó thả lỏng cho lại thì nó ổn.
Cái khi mà thả lỏng tức là tâm mình thư giãn rồi, không có tâm tham, tâm sân nữa, chấp nhận mà. Thì tự nhiên nó ok là đúng rồi chứ nữa. Đúng thuốc. sư gần cả 13 năm trời sư tập là sư chỉ muốn muốn đắc đạo đắc quả, muốn cái này muốn cái kia, càng muốn càng đi xa. Rồi khi mà muốn thì mình phải focus rất là dữ. Người ta kêu phòng xẹp, mình ở trong phòng xẹp. Sư nghe có một vị hành giả kể, sư nói là thấy cái phòng xẹp, thấy tâm nó chạy đi lại, đi trong chân, nghĩa là đi đi cả mấy tiếng đồng hồ mà để ý từng cái bước bước một này. Rồi khi mà cái bước một này tâm nó cũng chạy như thường là vịnh cái tay nữa. Thì chú nó nói sư vậy, vịnh cái tay vào đây nữa, đặng vừa cái chân vừa cái tay, rồi ép cái tâm nữa là nó vẫn chạy như thường, không cho mày chạy.